Và cái chỗ này nó là chỗ đặc biệt, tu tức tâm là Phật, Phật tức là tâm, tức là tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Nhưng mà chỉ có người chứng mới biết, và đó là cái chỗ quan trọng đó. Cho nên nói tới đây thì con nghe thì thường đa số người học Phật với là người mà học thiền mà có thời gian rồi á, thì nghe nó là tâm tức Phật, Phật tức tâm á, thì nghe dễ dàng. Có khi là không còn muốn nghe thêm nữa, tức như là bị nghe quen quá là quên, tức là nghe qua giống như là mình đã hiểu rồi. Nhưng người chịu thật á, hiểu thì có hiểu, nhưng biết chưa biết hiểu thì thật vậy. Cho nên ở đây mà nói rõ, tu tâm tức Phật, Phật tức tâm, nó dễ rồi đó, nghe nó hiểu rồi đó. Nhưng mà chỉ có người chứng mới biết. Mình nói nghe tâm tức Phật, Phật tức tâm, nhưng mà bây giờ đây cách đặt câu hỏi lại, vậy cái tâm mà nó Phật tức tâm, tâm tức Phật đó, thì cái tâm gì tức là Phật? Con ra chỉ cho. Cho nên nghe hiểu thì hiểu, nhưng mà biết thì không phải dễ dàng. Vì đây không phải là cái chỗ suy nghĩ, cái chỗ mà luận bàn được. Cho nên phải người chứng, tức là người mà cảm nhận trong đó thì mới nhận biết được. Cho nên thiền không phải là cái chỗ bắt chước, cho nên thiền là phải bắt chước được, phải sống thôi, phải sống thực trong đó rồi mới nhận biết được. Bởi vậy mà mình học thiền là phải luôn luôn là đi sâu vào, chứ còn không có học theo cái gọi là cái chuyên, cái chủ nghĩa, theo gọi là cái hiểu, mà gọi là cái hiểu của cái tình thức. Bây giờ khi mình nhận được, tức là ở đây người chứng nó biết á, tức là nhận được cái đó rồi, thì mình có đầy đủ niềm tin. Đầy đủ niềm tin là tức là không cần ai có thể mà dối hay gạt gì mình được hết. Còn bây giờ nhiều khi mình nghe nói tâm tức Phật, tâm nó dễ dàng đó, nhưng mà có lúc đó, thì cũng chưa có thật sự tin lắm. Tất nhiên là cũng còn có khi là gặp những cái chuyện gì mà nó hơi khó khó, thì mình có thể là mình gặp là nghe cái gì hay hay hơn nữa, thì mình lại dễ có cái tâm chạy theo. Cho nên đó là chưa đủ niềm tin. Còn đủ niềm tin á, thì cũng phải giống như là ngày Đại Mai vậy đó. Ngày Đại Mai ngày đến gọi là tham học với mẹ tổ á, thì hỏi đại mẹ tổ nói là tức tâm tức Phật. Thì ngày đó là ngày nhận được, thì ngày về núi ngày tu, thì đó mới đầy đủ niềm tin này. Cho nên là phải tin với ngày mới được. Do đó là lâu ngày mẹ tổ không thấy ngài về thăm, cho nên mới sai vị tăng đến đây mà dò cho anh, và dặn rằng cho anh nghe, nếu mà nghe ngài nói gì đó về thực lại cho anh mẹ tổ nghe. Thì anh tăng đang đến thăm, rồi anh hỏi ngài với cái bạch là thượng, rồi thượng gặp mẹ tổ, rồi được nghe thấy cái gì mà về ở núi này. Thì ngài nói là ta lúc đó đến nghe chỉ nghe mẹ tổ dạy là tức tâm tức Phật, ngay đó ta nhận được, ta về đây tu tới nay thôi. Thì ông Tăng nói là nhưng bây giờ thì mẹ tổ không nói như vậy nữa rồi, nhưng mà ngài nói là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật. Từ đó, thì nếu là trường hợp mình như vậy thì sao? Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng lâu nay Hòa Thượng dạy mình Hòa Thượng dạy mình là biết vậy thì không thôi, nhưng mà nếu mà giả sử bây giờ là tụi nó là không có biết gì nữa, không có bệnh gì hết, không có khoan coi gì hết, người ta không nói gì nữa, thì ví dụ nghe vậy thì sao? Có khi là lúc nào dễ tin hơn, kia thì mình thấy sao có khi hơi mất niềm tin á. Tại sao thầy trước nói vậy, bây giờ nói vậy giống như mâu thuẫn? Thì đấy vậy phải coi ngài nói tới vậy. Sao trước đó nói tức tâm tức Phật, bây giờ nó là chẳng có tâm chẳng có Phật, vậy là mâu thuẫn hay sao? Cho nên nếu người mà không có đủ niềm tin á, thì lại nghi ngờ ông thầy mâu thuẫn, trước thầy nó không có giống. Nhưng mà người mà gọi là có cái nhận thấy như mình rồi á, thì đủ mình tin rồi, thì không phải như vậy. Cho nên khi mà ngài Đại Na Nhận Quang Tăng nói vậy thì ngài nói rằng cứ mặc kệ cái ông già đó làm loạn thiên hạ, mặc ông là chẳng có tâm tới Phật, còn tôi thì tôi chỉ biết là tức tâm tức Phật thôi. Và thì khi đó ông Tăng vừa thực lại cho Mã Tổ nghe, thì Mã Tổ mới gật đầu, mới khen như vậy là cái này đã chính. Tức như là ngài ở Đại Na á, cho nên nói cái này đã chính, tức như là coi như là đã thành thực rồi đó, đầy đủ cái niềm tin rồi, không còn ai có thể làm lai chuyển được hết. Cho nên lúc đó dù anh thầy nói ngược nói xuôi gì mà không, mình có thể nhận rồi, ví dụ như mình có thể nhận thấy rồi thì không có nhờ gì hết. Cũng vậy, ví dụ như người này tu thiền, mình nhận được cái hàng ngọc trong tay, mình nắm trong tay rồi, nắm trong tay rõ ràng rồi, thì ví dụ có ai mà nói rằng cái đó không phải, thì mình có nghi ngờ. Ví dụ như mà bây giờ trong nhà thiền nói là chiến thắng nè, tôi là phải chiến thắng là Phật. Nhưng mà lại có vị nói là cái chuyện mà chiến thắng là Phật đó là cái chuyện mà các vị sau này bày đặt ra thôi, chứ Phật không dạy cái đó. Giờ ví dụ như thấy sao như vậy? Thì mình nếu mình thật sự mình đã có nhận rõ có thấy thắng rồi, thì mình nghe nó trường hợp mình nghe nói như vậy thì sao? Cái cười đó nó là dưới gần như vậy, cái người nói như vậy đó là họ chưa có vào được, chưa thấy gì hết. Còn mình nó nắm trong tay rồi thì nói vậy, còn dưới gần cho họ đứng ngoài phỏng đoán rồi, đứng ngoài phỏng đoán rồi nó là suy nghĩ rồi cái nói vậy thôi, chứ họ chưa có nghe được giác mặt. Còn mình đã nắm trong tay rồi thì nghe nói vậy mình chỉ cười thôi, không có gì hết. Còn mình nghe nói như vậy đó, có thì mình được suy nghĩ hoặc là nó hơi ngoài vực thì biết rằng như vậy rồi, mình cũng chưa có đủ niềm tin và mình còn đứng ngoài cửa. Cho nên ở đây cũng vậy á, ngài nói là nói tức tâm tức Phật, nhưng mà nói như vậy đó mà mình phải là cái người mà cảm nhận thực sự trong đó, tức là người chính mới biết được, chứ không phải là suy nghĩ, không phải là hiểu xuyên. Cho nên đó là cái chỗ mà quan trọng, mà chính cũng chính cái chỗ này là chỗ mà sống của nhà thiền, tức là thiền không thể bắt chước được. Nếu mà mình bắt chước được ra thì nghe nói tức tâm tức Phật là mình suy nghĩ cho mình hiểu được, rồi gặp người khác hỏi gì đó mình cũng nói là tức tâm tức Phật thì cũng nói được, nhưng mà nói là nói thôi, nó bắt chước thôi, chứ sự thật là mình chưa có chứng nhận thật sự trong đó.